chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Tôi là Mục sư Chuyên và Mục sư Huệ tại đây trở lại với chương trình hôm nay. Xin kính mời Mục sư có lời chào thăm.
Dạ, kính chào quý vị và các bạn. Chào Mục sư. Tôi rất là vui được trở lại với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng. Hôm nay chúng ta sẽ bàn tiếp về cái câu chuyện Chúa đã hiện ra với các môn đồ đầu tiên sau khi Chúa sống lại đó. Mục sư có nhớ là tuần rồi chúng ta đã nói về việc trên con đường trở về quê đó, trở về nhà của mình từ Jerusalem mà trở về Emmaus đó, thì Chúa đi với các môn đồ mà họ không có biết. Họ nói xem Ngài như là một người khách lạ vậy thôi. Rồi họ cãi lại với nhau, họ buồn bực lắm. Đó, và cuối cùng rồi thì Chúa dùng Kinh Thánh để giải thích cho họ, để nói cho họ biết những việc đã xảy ra hoàn toàn ứng nghiệm với lời Chúa trong Kinh Thánh. Và chúng ta dừng lại ở cái chỗ là họ đã ép Chúa dừng lại và thưa rằng xin ở lại với chúng tôi vì trời tối rồi, và Ngài vào ở lại với họ.
Đó. Dạ đúng, đó là trong Luca đoạn 24 câu số 28 và 29. Tiếp tục câu chuyện tuần rồi chúng ta thưa chuyện với quý thính giả đó, thì họ ép, họ mời, họ nài xin Chúa ở cùng với họ. Và bắt đầu từ câu 30 trở đi thì Chúa Giêsu vào trong nhà của họ, và sự việc gì xảy ra, một sư có thể trình bày thêm ạ.
Cái bài học mà tôi học ở đây là khi chúng ta mời Chúa vào nhà là Chúa vào nhà. Trong sách Khải Huyền cũng có nói rằng: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho thì ta sẽ vào. Vì vậy thì chúng ta thấy là khi các môn đồ ép mời Chúa dừng lại và mời Chúa ở lại với chúng tôi đó, vì trời đã xế chiều hồi tối rồi đó, thì Chúa Giêsu vào ở lại với họ. Chúa Giêsu vào ở lại với họ. Nếu hôm nay ông bà anh chị em có bất cứ tâm sự nào, bất cứ nhu cầu nào, thì hãy mời Chúa ở lại với trước mặt của chúng ta, để trò chuyện với Chúa, để học hỏi về Chúa, và hãy xem Chúa như một người khách vô hình, giữ mỗi bữa ăn, nghe mọi lời nói và chia sẻ tâm tình. Tôi thấy ở đây cũng là cái tinh thần hiếu khách. Mỗi người chúng ta nên xây dựng cái tinh thần hiếu khách, giống như các mô ở đây. Thấy có một người khách quý, một người đó giỏi Kinh Thánh là bắt đầu họ mời người đó đến. Cho nên ngày hôm nay nếu ông bà anh chị muốn giải quyết cái nan đề của mình, muốn đem lại hy vọng cho đời sống của mình, thì hãy ngồi lại và cùng học Kinh Thánh chung với nhau. Và chỉ có chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta hình dung ra là Chúa của Kinh Thánh, Chúa ứng nghiệm Kinh Thánh, Chúa giảng Kinh Thánh, Chúa dạy Kinh Thánh, thì chúng ta mới hiểu được và chúng ta mới được khích lệ. Thì trong cùng học Kinh Thánh với các môn đồ của Chúa, tôi thấy có hai việc đã xảy ra ở đây. Thứ nhất là đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mục sư thấy cái hình ảnh này có phải là hình ảnh của lễ tiệc thánh không?
Dạ, thường thường.
Dạ, Chúa bẻ bánh. Và đây là một cái bài học cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời rất muốn ăn chung với chúng ta. Và chúng ta đã có lần nói rằng ai ăn thịt ta, uống huyết ta thì có sự sống đó. Thì ở đây là một bài học vấn đề thuộc linh. Nhưng mà nó có một cái ý nghĩa về sự thân mật, sự gần gũi, sự đụng chạm, cái sự thay đổi ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta cảm thấy gần gũi với Chúa trong từng bữa ăn, trong từng suy nghĩ, trong từng giấc ngủ, trong sinh hoạt của chúng ta. Khi chúng ta mời Chúa vào nhà của mình và mời ăn, chẳng hạn như ông bà anh chị em có tập được cái thói quen là mời Chúa cùng ăn với mình không? Chúng ta có cảm tạ Chúa về thức ăn này hay không? Rồi chúng ta có nhớ là Chúa cũng muốn, dường như Chúa muốn dạy chúng ta, Chúa muốn ở với chúng ta, Chúa cho chúng ta được cái sự ích lợi về thể xác khỏe mạnh, rồi linh hồn cũng được khỏe mạnh. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi Chúa cùng ăn bánh, Chúa bẻ ra cho các môn đồ. Thì Kinh Thánh nói cái trường hợp này nè, mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Chúa, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Một sư thấy cái có thể mô tả cái hình ảnh này như thế nào và có thể dạy chúng ta bài học gì không?
Dạ, cái điểm mà tôi học được ở đây là thật ra khi mà họ mời Chúa vào, Chúa Giêsu vào nhà với họ đó, thì họ cũng chưa biết Chúa là ai. Nói chung là họ chưa có biết rõ danh tính của cái người mà họ mời. Tuy rằng họ được chinh phục bởi vì người này nói, giải thích Kinh Thánh cho họ, rồi những cái điều mà trước đây Kinh Thánh đã nói đã được ứng nghiệm qua cái việc chết đi và sống lại của Chúa Giêsu đó. Cho nên họ mời cái người khách lạ này vào nhà. Nhưng mà khi vào nhà rồi thông công với họ đó, ăn uống với họ, thì câu số 30 nói khi ngồi ăn với họ thì Chúa Giêsu, nhưng mà họ chưa biết đó là Chúa Giêsu, cầm bánh chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ, thì lúc đó mắt của họ mở ra. Cái điều này cho chúng ta thấy là trên một khía cạnh nào đó thì có lẽ Chúa muốn họ đến giây phút đó đó, có thể là họ hồi nhớ lại những việc Chúa đã làm, ngay cả như cái tiệc thánh trước khi Chúa chết trên thập tự giá, Chúa cũng đã làm cái bữa tiệc thánh đó với các môn đồ của Chúa. Cho nên có lẽ họ cũng nghe điều đó rồi, cho nên bây giờ thì mắt họ bừng mở ra và họ thấy. Kinh Thánh nói rằng nhận ra Chúa Giêsu, có nghĩa là biết Ngài. Lúc trước thì còn nghi ngờ, ngày xưa thì nghe đồn, có thể là nghe biết, nhưng mà bây giờ thì tận mắt, có thể nói là bằng xương bằng thịt ngay trước mặt họ, họ thấy. Đến lúc họ thấy rồi thì Chúa chuyển đi chỗ khác, bởi vì có lẽ là đây là đủ rồi, Chúa cho họ thấy đủ rồi. Vả lại có những cái bài học mà Chúa dạy cho họ lúc bấy giờ đó, không cần phải dạy nhiều, chỉ cần dạy đúng lúc đúng chỗ. Và cái kinh nghiệm đó thì có lẽ là không bao giờ họ quên trong cuộc đời còn lại của họ, rằng có một tối nào đó họ đã ngồi xuống ăn chung với Chúa và nhận ra Ngài. Kinh Thánh ở đây thì ghi là nhận biết Ngài. Nhận biết đây có nghĩa là một cái gì nó sâu xa hơn là ồ, tôi thấy cái người đó đi qua trước đường, tôi chỉ thấy người đó bận bộ đồ đó chứ tôi không biết họ là ai. Còn đây là một cái người mà ngồi chung bàn ăn với tôi, nói chuyện với tôi, và hơn thế nữa là tôi biết người đó đặc biệt như thế nào qua những cái gì người đó nói và qua những gì mà tôi kinh nghiệm. Tôi nghĩ đây là một cái kinh nghiệm rất là quý báu đối với hai môn đồ này.
Dạ, tôi thấy nếu mà chúng ta đặt câu hỏi các môn đồ họ biết cái gì đó, thì tôi khám phá một điều là họ biết, thứ nhất Kinh Thánh nói là đúng sự thật, Chúa nói là đúng sự thật. Một điểm nữa họ nhận biết là Chúa Giêsu không còn chết trong phần mộ nữa, nhưng mà Ngài đã sống lại rồi. Ngài đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường trong cuộc đời của chúng ta. Trước đây thì các môn đồ họ đàm luận với nhau, họ cãi lẽ với nhau, họ buồn bực lắm, họ hoang mang, không biết làm sao, lấy làm lạ lắm. Nhưng mà sau khi họ nhận biết rồi, thì kết quả đó là hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Cái chữ nóng nảy sao nó nói lên chúng ta cái, chúng ta thấy có sự thay đổi không? Từ một cái tâm trạng lạnh lẽo, buồn bã, sau khi gặp Chúa sống lại rồi, thì họ ấm lại, họ nóng nảy lên. Và đây chính là cái hiệu quả của đức tin, của đời sống những người gặp Chúa. Một sư thấy cái biểu hiện của sự nóng nảy ở trong lòng nó đã làm gì không?
Họ đứng dậy.
Không, nổi giờ đó.
Ngay lập tức.
Ngay lập tức. Nổi giờ đó họ liền đứng dậy mà trở về thành Jerusalem. Lúc bấy giờ là trời tối rồi phải không? Mà từ chỗ làng Emmaus mà trở về Jerusalem là đi bộ mất 12 cây số. Nhưng mà các môn đồ không còn ngại ngùng gì về bóng tối nữa. Họ trở lại thành Jerusalem, ngay lúc đó họ đứng dậy. Tức là vấn đề ăn nghỉ không còn là nhu cầu nữa, không còn quan trọng nữa. Mà họ vội vã, nóng nảy quá, họ đứng lại. Họ nói chúng tôi đã gặp Chúa rồi, cho nên họ trở lại thành Jerusalem mà họ phải tìm lại cái chỗ mà có lẽ là cái phòng cao hả, nơi mà có môn đồ đang nhóm lại đó. Họ gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại. Tại sao những người này đang nhóm lại? Những người đang cầu nguyện, đang thờ phượng Chúa. cũng đang cần câu trả lời. Và họ nói rằng Chúa thật đã sống lại và đã hiện ra với chúng tôi. Thì những người môn đồ đó lại cũng nói rằng Chúa thật hiện sống lại rồi. Ngài đã hiện ra với Phêrô, hiện ra với người lãnh đạo lúc bây giờ. Và hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Chúa lúc bẻ bánh là thế nào. Là một cơ hội để các môn đồ của Chúa nói chuyện với nhau. Thì tôi thấy đây là một bài học về vấn đề sống đạo đó. Mỗi người chúng ta tin gì thì chúng ta phải sống gì. Nhưng mà cái bài học học đạo, sống đạo nhưng mà phải truyền đạo nữa, thì nó trở thành một cái nhu cầu rất lớn cho đời sống những người tin Chúa và theo Chúa ngày hôm nay. Ông bạn chị em có tiếp tục học đạo, có tiếp tục sống đạo và có tiếp tục tham gia vào vấn đề truyền đạo hay không? Đối với bản thân của tôi thì tôi rất là thích học đạo, là chúng ta vẫn tiếp tục học Kinh Thánh. Chúng ta học và nghe mục sư giảng, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta học Kinh Thánh với nhau, với người khác. Rồi chúng ta sống, sống giống như là Chúa đang ở bên cạnh mình, Chúa hiện ra với mình. Chúng ta dự lễ tiệc thánh, tức là lễ bãi bánh. Chúng ta kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự gần gũi với Chúa. Và chúng ta cũng nói chuyện với những cái người mà cùng học Kinh Thánh chung với nhau. Chúng ta kể lại những gì Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta nói cho mọi người khác được sự yên ủi. Nếu có ai đang gặp cảnh ngộ nào thì chúng ta cũng tìm sự yên ủi cho người đó. Thì thuật lại những gì Chúa đã hiện ra với mình, Chúa đã làm với đời sống của mình, cũng là một cái cách để mà chúng ta truyền đạo. Thì thưa mục sư, là ngoài cái trường hợp của hai môn đồ này gặp Chúa trên làng Emmaus đó, trên đường về làng Emmaus, thì mục sư có tìm thấy được một cái trường hợp nào mà Chúa đã hiện ra với các môn đồ mà có thể khích lệ chúng ta hay không?
Dạ, cảm ơn mục sư đã mà nhắc cái đó. Tôi nghĩ rằng câu chuyện kế tiếp mà có lẽ chúng ta có thể chia sẻ với quý thính giả của đài nằm ở trong sách Giăng đoạn 20 đó mục sư. Giăng đoạn 20 thì trong bốn sách phúc âm, Matthew, Mark, Luca và Giăng, thì cả bốn sách này đều dành ra một phần quan trọng để nói về sự sống lại của Chúa, của Chúa Giê-xu và sự việc gì xảy ra sau khi Ngài sống lại. Thì cái đoạn mà hồi nãy chúng ta học trong Luca đoạn 24 á, thì câu chuyện của những người phụ nữ đến với phần mộ trống, rồi hai môn đồ của Chúa gặp Ngài. Nhưng mà qua tới sách Giăng đoạn 20 thì lại có những câu chuyện rất là lý thú. Giăng đoạn 20 mà mục sư có thể xem cùng với tôi đi ạ.
Dạ, tôi thấy mục sư nhắc đến Giăng đoạn 20 rất là hay, là khi các môn đồ đến mộ để xức xác Chúa đó, thì họ khám phá ngộ mộ trống. Rồi các môn đồ sau khi mà hiểu rồi thì họ đi chỗ khác, thì xong Mary đây là Mary Magdalene. Mary là một người môn đồ thân tín của Chúa, một người phụ nữ đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Tôi học được ở đây là một bài học là Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của cả người đàn ông lẫn người đàn bà, của người nam lẫn người nữ. Mà người nữ họ cũng yêu mến Chúa giống như người nam, có khi còn yêu mến hơn nữa. Và Mary Magdalene là một người biết ơn Chúa hơn, bởi vì kinh nghiệm của bà đối với những việc Chúa đã làm cho đời sống của bà thì quá lạ lùng. Bởi vì Chúa cho bà có sự bình an, Chúa đuổi quỷ ra khỏi đời sống của bà, Chúa thay đổi đời sống của bà. Nhưng mà bây giờ bà cũng rơi vào chỗ là thấy Chúa chết rồi. Và ngôi mộ bây giờ đến nơi để tưởng là xuất sắc của Chúa, nhưng mà ngôi mộ trống, thì bà thì vẫn là hoang mang. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng bà đứng bên ngoài ngôi mộ và khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm vào trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết Ngài để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người say lại thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người đàn bà rằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Ngươi ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn. Bèn nói rằng hỡi Chúa, vì thật ngươi là kẻ đã đem ngài đi. Xin nói cho ta biết ngươi để ngài ở đâu, ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng hỡi Mary. Mary bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng Rabuni, nghĩa là thưa thầy. Và đừng rời đến ta nữa, vì ta đi chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh ta, anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Mary Madeleine đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và ngài đã phán cùng mình điều đó.
Dạ, câu chuyện của người phụ nữ Mary Madeleine đến ngôi mộ trống và thấy Chúa hiện ra với bà. Qua câu chuyện này thì tôi học được một số những bài học, tôi nghĩ là mục sư cũng sẽ sẵn sàng để khai triển thêm đó. Nhưng mà tôi thấy rằng người phụ nữ lúc bấy giờ thì có thể nói là không có được tôn trọng như ngày hôm nay. Lời làm chứng của họ có là không có giá trị gì cả. Nhưng mà trong chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu lại cho phép những người nữ thấy ngài trước và chứng kiến cái sự sống lại của Chúa trước những người nam. Cái điều này cho tôi suy nghĩ tới hoàn cảnh, nếu tôi là bà Mary Madeleine lúc bấy giờ đó thì tôi rất là biết ơn Chúa, bởi vì bà Mary Madeleine bà đã được Chúa cứu bà từ quỷ ám, rồi đời sống hư hỏng tuyệt vọng, tất cả mọi thứ được Chúa coi như thay đổi 100% từ chỗ tuyệt vọng đến chỗ đầy tràn đầy niềm hy vọng. Cho nên bà rất là biết ơn Chúa. Khi Chúa Giêsu qua đời thì bà rất là đau buồn. Cái điều duy nhất mà một người phụ nữ lúc bấy giờ có thể làm là góp phần để ướp xác cho người chết. Cho nên bà đến ngôi mộ trống với cái mục đích là bày tỏ lòng biết ơn vô biên của bà đối với Chúa Giêsu bằng cách ướp xác. Nhưng mà dĩ nhiên là không gặp Chúa, cái xác của Chúa, bởi vì ngài đã sống lại rồi. Nhưng mà khi mà bà thấy Chúa sống lại và nói chuyện với Chúa đó, thì bà lập tức chạy trở về để chia sẻ cái tin mừng đó với các môn đệ của Chúa. Cái điều này nó cũng cho mình thấy là một người phụ nữ đến nói một cái tin rất là lạ lùng là sự sống lại của Chúa Giêsu, thì những người đàn ông, những người môn đồ của Chúa phải tự hỏi mình là mình tin, có nên tin hay không. Và nếu mình tin thì mình phải đi kiểm chứng cho chính mình, chứ không thể nào mình chỉ nghe nói về rồi không làm gì hết, phải không ạ?
Dạ, cảm ơn mục sư đã nói lên cái thái độ Chúa Giêsu trân trọng phụ nữ đó. Nhưng mà tôi tìm thấy ở đây đoạn kinh thánh này là cái tâm trạng của các môn đồ lúc bấy giờ, đó là có người rất là khóc vì buồn, vì thất vọng, hay là vì hoang mang bối rối. Đây cũng có thể là tâm trạng của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có thể khóc vì lý do gì? Theo mục sư thì chúng ta khóc vì lý do gì ngày hôm nay? Có cái hoàn cảnh nào mà khiến chúng ta khóc hay không? Có lẽ chúng ta không có khóc về nhu cầu vật chất của mình, nhưng mà chúng ta khóc vì cái gia đình của chúng ta. Có thể có một người thân qua đời, hoặc là có thể con cái không vâng lời, có thể là chúng ta khóc vì thân phận của mình, bị người chồng không có đối xử một cách tốt đẹp với chúng ta, hoặc là chúng ta gặp cái cảnh ngộ mà không có thỏa lòng, chúng ta khóc. Chúng ta không khóc vì nhu cầu vật chất, nhưng mà trong tâm hồn chúng ta khóc. Cho nên Chúa nói rằng phước cho những kẻ khóc á, khóc vì cảm thấy mình bị thiệt thòi, khóc cảm thấy mình bất an hay là vân vân gì đó. Nhưng mà mỗi lần ông bà anh chị em khóc dù hoàn cảnh nào, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu muốn an ủi, muốn lau nước mắt. Trong sách Kinh Thánh có nói đến có một thời kỳ ngài sẽ lau hết nước mắt của chúng ta. Chúng ta không còn phải than khóc nữa. Nhưng mà để chúng ta khỏi phải khóc nữa đó, thì tôi thấy có một cái việc mà Chúa Giêsu đã làm, đó là ngài gọi tên của người phụ nữ. Ngài chỉ cần gọi thôi là Mary thì bà hết khóc liền. Tại sao mà chỉ cần gọi tên là bà hết khóc? Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại là một, nhưng mà thứ hai, Chúa quan tâm đến bà, Chúa muốn gần gũi với bà, một cái sự thân mật
của một người thầy và một người
và Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta có thể tìm được sự yên ủi, chúng ta sẽ không còn nước mắt nữa khi chúng ta biết rằng Chúa quan tâm đến đời sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta không còn có mặc cảm tội lỗi, không còn có mặc cảm là yếu, là thiếu, là nghèo. Chúng ta vẫn được Chúa tôn trọng, Chúa kêu gọi chúng ta. Và cảm ơn Chúa thì chẳng những Chúa gọi Mary và bà mừng rỡ quá hả? Đây là khôi phục lại cái tình thầy trò đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng hãy đi. Chúa nói là nói với người đàn bà này là thôi đừng có bi lụy nữa, hãy mừng rỡ đi và hãy đi. Tức là Chúa giao nhiệm vụ. Cho nên trong bài học hôm nay tôi nghĩ rằng đừng có để cho những cái chuyện tình cảm trong đời sống hay là những sự thiếu hiểu biết của mình nó cản trở mình trong việc phục vụ Chúa hay là làm theo ý muốn của Chúa. Người phụ nữ được giao nhiệm vụ là gì? Hãy đi nói cùng anh em ta. Rồi Marie Madeleine đã vâng lời, đi ra rao bảo cho môn đồ mình đã thấy Chúa và kể lại cái trường hợp gặp gỡ của mình với Chúa. Và tôi nghĩ đây là một bài học rất lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Công việc Chúa muốn chúng ta làm ngày hôm nay là nói cho người khác biết là đừng có tuyệt vọng nữa, đừng có bối rối nữa, đừng có hoang mang nữa, hãy tin Chúa và vì biết rằng Chúa đã chết vì chúng ta, nhưng mà Ngài cũng đã sống lại, Ngài sống mãi mãi và Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Khi Chúa sống, chúng ta cũng sẽ sống với Chúa.
Dạ, cảm ơn mục sư chia sẻ về câu chuyện của bà Marie Madeleine. Khi bà đến ngôi mộ trống của Chúa đó thì 2-3 lần như vậy, sứ đồ Giăng ghi lại là bà đã khóc khi bà đến mộ. Và hai thiên sứ cũng hỏi sao chị khóc, chính Chúa Giêsu cũng hỏi bà tại sao con khóc. Nhưng mà sau khi đó thì khi mà Chúa Giêsu gọi tên bà bằng tên Marie á, thì có lẽ lúc đó bà đã nhận ra là cái tiếng nói của Chúa Giêsu, bà biết được sự sống lại của Chúa. Thì Chúa Giêsu giao nhiệm vụ cho bà trở về cùng với các môn đồ của Chúa để báo tin cho họ biết về sự sống lại của Ngài. Cái điều này dạy dỗ cho tôi thấy cái bài học đó là trong cái hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể nhận diện Chúa Giêsu, tin nhận Ngài. Và khi chúng ta biết rõ Chúa Giêsu rồi đó, chúng ta tin nhận Ngài rồi thì Ngài sẽ giao nhiệm vụ cho chúng ta. Cái nhiệm vụ đầu tiên mà quan trọng hơn hết có lẽ là làm chứng về cái điều gì mình đã biết, đã có, đã nhận được rồi mình chia sẻ với người khác. Không có cái lời làm chứng nào mà có hiệu quả cho bằng cái lời làm chứng của một người đã từng trải qua cái kinh nghiệm đó. Vì thế cho nên ngày hôm nay thì mục sư Huệ cũng như tôi trong vai trò là mục sư, và mình kêu gọi các tín đồ cũng như các con cái của Chúa chia sẻ tin mừng của Chúa, tin mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu cũng như tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người.
Nhưng mà đến đây thì tôi nhớ lại cái câu chuyện có lẽ tôi đã thưa với ông bà anh chị em rồi, nhưng mà hôm nay tôi muốn nhắc lại bởi vì nó quá hay. Là ở bên Ý đó có một ông cụ 90 tuổi, ông vừa mới thoát ra khỏi cái nạn ra khỏi nhà thương vì bệnh, phải vào nhà thương vì coronavirus. Thì ông vừa hết bệnh rồi thì ông khóc. Các bác sĩ chạy vào để hỏi tại sao ông khóc vậy, ông đợi đừng có khóc vì lo lắng phải trả nợ cho bệnh viện. Nhưng mà ông nói rằng tôi khóc ở đây không phải vì tôi phải trả nợ $5,000 cho bệnh viện, nhưng mà tôi khóc vì tôi biết ơn trời, tôi biết ơn Chúa đã cho tôi mới có một tuần lễ mà thở không khí, mà bệnh viện chỉ khích lệ tôi hay là dùng máy trợ thở để cho tôi được thở, nhưng mà mất đến $5,000. Bây giờ thì cả cuộc đời của tôi là biết bao nhiêu lần thở không khí của Đức Chúa Trời cho mà tôi chưa hề biết ơn Chúa, chưa bề cảm tạ Chúa. Thì đây là một câu chuyện khi ông bà anh chị em khóc á thì không khóc vì tuyệt vọng nữa, nhưng mà nên khóc vì vui mừng. Khóc vì Chúa đã làm gì cho đời sống của mình và cho con em của mình.
Dạ, có sự khác biệt giữa than khóc và khóc vui mừng đó mục sư. Cũng như tôi có lần tôi nghe một cái cặp vợ chồng nông dân ở Việt Nam, họ biết ơn Chúa, họ nói câu này rất là hay mà làm tôi nhớ đó mục sư. Họ nói câu là ăn cơm trời, uống nước trời, thở khí trời thì phải thờ trời. một cái câu nói mà đối với chúng ta thì chúng ta cái chữ trời đó là nói về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đó. Thành thử mình ăn cơm của trời, mình thở khí trời như ông cụ mà mục sư nói đó, là uống nước trời thì mình phải thờ phượng trời. Cho nên cảm ơn mục sư đã chia sẻ. Chúng ta hết giờ rồi, mục sư có lời chào với quý thính giả trước khi chúng ta.
Cảm ơn mục sư, cảm ơn quý thính giả. Tôi ước ao là quý vị lắng nghe những câu chuyện mà chúng tôi nói đến, hoặc là ở trong Kinh Thánh, hoặc là những câu chuyện mà chúng ta kinh nghiệm. Nhưng mà trên hết mọi sự, tôi ước ao mỗi người chúng ta hãy luôn luôn nhớ là chúng ta cần phải xây dựng mối liên hệ với Đức Chúa Trời hàng ngày trong đời sống của mình và trong gia đình của mình. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước trên hết thảy của ông bà anh chị em trong tuần lễ mới.
Dạ, cảm ơn mục sư. Kính chào quý thính giả của đài. Xin hẹn quý vị gặp lại trong chương trình kế tiếp, và chúc quý vị bình an trong tuần lễ này và đầy ơn lành của Chúa.